Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta phải luôn biết khôn ngoan vâng phục ý Chúa trên đời sống mình, bởi sự bất tuân lời Chúa sẽ đưa chúng ta đến những hậu quả khủng khiếp khôn lường. Bài học có tựa đề Vị vua bất tuân, nương trên phân đoạn Kinh Thánh, Các vua nhất chương 20 câu 26 đến câu 34.
Năm tới, Ben-Hadad điểm soát dân Syria và đi đến A-phét đặng giao chiến cùng Israel. Dân Israel cũng bị điểm soát và sắm lương thực đi đón chúng nó. Dân Israel đóng trại đối mặt dân Syria giống như bầy dê nhỏ, còn dân Syria đầy khắp cả xứ. Bấy giờ, người của Đức Chúa Trời đến gần vua Israel mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì dân Syria có nói rằng, Đức Giê-hô-va là thần núi, chứ chẳng phải thần trũng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Hai bên đóng trại đối ngang nhau trong 7 ngày. Ngày thứ 7 họ giao chiến nhau. Dân Israel đánh dân Syria trong một ngày giết họ 10 vạn lính bộ. Còn sót lại chạy trốn ẩn trong thành A-phét. Song những vách thành sập ngã, đè 27.000 người đã thoát khỏi trận. Ben-Hadad cũng chạy trốn vào thành, ẩn trong một phòng kín. Các đầy tớ Ben-Hadad tâu cùng người rằng, chúng tôi có nghe rằng các vua nhà Israel vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel, hoặc người để cho vua sống chăng. Họ bèn thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Israel và tâu rằng, Ben-Hadad kẻ tôi tớ vua cầu rằng, xin vua để cho tôi sống. Ahab đáp rằng, người còn sống chăng, người vốn là anh ta. Chúng lấy sự ấy làm một điềm lành, lật đật nhận lời và la lên rằng, Ben-Hadad thật anh vua. Ahab tiếp rằng, hãy đi vời người đến cho ta. Ben-Hadad bèn đến ra mắt Ahab, người mời Ben-Hadad lên xe mình. Ben-Hadad nói với người rằng, tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua. Và vua sẽ lập chợ phố cho vua tại Đa Mách, y như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp, còn ta sẽ thuận giao ước này mà để cho ngươi đi về. Vậy, Ahab lập giao ước với Ben-Hadad, đoạn để cho người đi.
Câu gốc của bài học là, tiên tri bèn nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận diệt. Vậy nên, mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân sự nó. Các vua nhất chương 20 câu 42. Câu hỏi suy ngẫm, vua Ben-Hadad và quân đội Syria rơi vào tình thế nào? Họ đã làm gì để cứu vua và kết quả ra sao? Tại sao vua Ahab lại bị Đức Chúa Trời đoán phạt? Trong câu 42, câu 43, câu chuyện này cảnh cáo chúng ta điều gì? Kính thưa quý vị, đế quốc Syria của vua Ben-Hadad và vương quốc Israel của vua Ahab luôn xung đột nhau. Quân Syria đã bại trận lần thứ nhất nhờ Đức Chúa Trời đứng về phía Israel. Trong các vua nhất chương 20, câu 10 đến câu 22. Một năm sau, vua Ben-Hadad kéo quân tiến đánh lần thứ hai. Vua Ahab lại được Đức Chúa Trời ban chiến thắng. Vua Ben-Hadad chạy trốn với tàn quân trong một phòng tại thành A-phét, đối diện với nguy cơ bị bắt và giết. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, họ đã cùng nhau ra đầu hàng. Vua Ahab quyết định tha chết cho vua Ben-Hadad, bày tỏ thiện chí, mời vua lên xe với mình và lập hòa ước với nhau trước khi thả vua Ben-Hadad về. Có thể nói, về mặt chính trị và quân sự, quyết định tha chết và lập hòa ước với vua Ben-Hadad là cực kỳ khôn ngoan. Giết vua Ben-Hadad thì vua Ahab chẳng lợi lộc gì, mà còn làm tăng thêm mối thâm thù giữa hai bên. Hơn nữa, Ben-Hadad này chết thì cũng sẽ xuất hiện một vua Syri khác, biết đâu lại hung ác và mạnh hơn Ben-Hadad. Về chính trị, hòa ước này giúp vua Ahab lấy lại các thành bị Syri chiếm giữ trước đây. Về kinh tế, đây là cơ hội mở rộng thương mại tại Damascus, và nhất là về quân sự, hòa bình sẽ được tái lập tại biên giới phía Bắc để tập trung đối phó với một kẻ thù hung hăng hơn là đế quốc Assyri. Tuy nhiên, vua Ahab đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi tha chết cho vua Ben-Hadad, đó là vua đã chống lại mạng lệnh Đức Chúa Trời là phải tiêu diệt vua Ben-Hadad, do đó phải nhận án phạt nghiêm khắc của ngài. Trong câu 42, vì sao lần này vua Ahab không vâng lời Đức Chúa Trời? Chỉ có thể có một câu trả lời là sự kiêu ngạo. Sau chiến thắng vang dội, bắt sống vua Syri, được tung hô, thì vua Ahab không còn muốn nghe lời tiên tri nữa. Thay vì ăn năn, vua trở nên giận dữ vì lời quả trách của vị tiên tri. Trong câu 43, lúc này vua Ahab nghĩ rằng mình là người chiến thắng, là người tài giỏi và khôn ngoan, nên đã quên lời dạy của vua Salomon. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Theo Châm ngôn chương 3 câu 5. Câu chuyện này cảnh cáo chúng ta hãy cẩn thận trong cuộc sống, nhất là những lúc thành công. Chúng ta rất dễ kiêu ngạo mà quên lời Chúa dạy, dễ làm theo ý riêng mình mà bất tuân mạng lệnh Chúa. Người khôn ngoan là người luôn vâng phục ý Chúa trên đời sống mình trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ con vì con thường bất tuân mạng lệnh Chúa. Xin cho con có tai thiêng liêng để lắng nghe tiếng Chúa và tâm trí thuận phục để làm trọn ý muốn Ngài trên đời sống con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang có thái độ nào đối với những điều Chúa muốn mình thực hiện? Những lúc đạt được thành công là lúc cẩn thận đề phòng kiêu căng. Hãy nhớ lời Chúa dạy rằng vâng phục ý Chúa, sống bằng đức tin.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.